Chúng ta tu hội về đây niệm Phật, mục đích là khi mình xả bỏ báo thân, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái tâm lực chúng ta phải mạnh. Tâm lực bị yếu thì nghiệp lực sẽ kiểm soát chúng ta, nó không cho chúng ta rời khỏi cái thế giới tạp hạ này đâu. Hôm trước mình nói một người bệnh đừng có sợ chết, mà để cái tâm lực của người bệnh phải mạnh. Tại vì lúc bệnh sắp chết rất còn cái yếu tố tâm lực này. Người bệnh không sợ bệnh, lúc đó phải coi thường cái bệnh này đi. Đây là yếu tố phụ trợ cho cái tâm lực vững vàng hơn. Tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là xui khiến cho người bệnh manh dạn thèm muốn xả bỏ cái bao tâm này đi. Và cái yếu tố này từng cấp nó làm cho cái tâm lực của người bệnh đã vững phải thêm vững nữa mới có thể vãng sanh được. Nếu sơ ý chỉ còn có một bước thối chuyển thì ngay lập tức cái nghiệp lực nó sẽ tràn lên bao phủ lại, và người bệnh phải chịu vô là theo nghiệp tỏ nạn trong đời kiếp tương lai. Hôm nay chúng ta nói tới chỗ là dặn dò người bệnh không cầu hết bệnh. Chuyện này nói qua thế gian người ta mắc cười, nhưng mà thực sự trong cái pháp vãng sanh là như vậy đấy. Mình biết rằng cái nghiệp này nó đã chuẩn bị đoạn cái thân mạng chúng ta rồi, mà bây giờ chúng ta cầu cho hết bệnh, vô tình ta nhượng bộ cái nghiệp rồi, cái nghiệp nó lên thế rồi, cho nên không cầu hết bệnh mới được vãng sanh, chứ cầu hết bệnh không được vãng sanh. Một khi mà mình cầu hết bệnh thì tự nhiên mình sẽ sợ bệnh, mà khi đã sợ bệnh thì đúng là người sợ chết. Mà đã sợ chết rồi thì nhất định được bản thân về Tây Phương bị bít lông, không cách nào khai thông được. Mong chịu vì nhớ nó giống, nó liên quan với nhau, gọi là thiên thích lạc. Hãy vướng cái sợ chết này, nó sẽ kéo sinh ca, kéo luôn chúng ta trong cái lục lạc luân hồi sanh tử khổ nạn. Ngài không có nhiều lúc Ngài nói 95% cái năng lượng của mình nó tiêu hao trên cái vọng tưởng, nó đổ dồn vào cái vọng tưởng đó. Một người khi mà họ thích thú cái chuyện gì thì tự nhiên họ làm cái việc đó say mê, không bao giờ biết mệt. Là tại vì khi cái tinh thần họ thoải mái thích thú vào chuyện đó, bao nhiêu năng lượng nó từ đó mà nó khởi ra, nó giúp cho họ làm việc đó say mê. Ví dụ như một người thích casino, họ có thể ngồi trong cái sòng bài đó từ ngày này qua ngày khác, nhiều khi họ ngồi 3 ngày liên tục họ không cảm thấy mệt. Là tại vì họ thích thú cái đó. Khi họ thích thú rồi thì cái năng lượng nó vun trào lên, họ thấy không mệt gì hết. Nếu mà cái người đó mà bảo vô trong niệm Phật đường, niệm Phật bảo đảm họ niệm 15 phút là mệt chết luôn, mệt cái tháo mồ hôi ra luôn. Tại vì họ không thích cái chỗ niệm Phật, cho nên khi họ chung vào đây cái tự những xuống cấp hết. Nó xuống cấp không phải là cái thế lực của họ yếu, mà tại vì tinh thần của họ không gỡ gắn vào chỗ này. Chính vì thế mà khi chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, khi mà khởi một cơn bệnh nào ra, mình sợ lên sợ chút thì nhất định bao nhiêu cái năng lực của con người mình, nó từ đó nó tuôn vào cái nỗi sợ hết. 95% chỉ còn lại 5% để cho mình nằm trên giường bệnh wow way thở phèo phèo. Chứ nếu mà tất cả những cái vui thích của mình đổ dồn vào tâm lực này, trời ơi thì hôm nay ta bệnh rồi thì ta chuẩn bị đi về Tây Phương, niềm vui nó phấn khởi lên. Xin thưa quý vị, càng bệnh họ càng vui, càng bệnh họ càng phấn khởi. Chính nhờ như vậy mà có nhiều người đã đứng vào sân chuẩn bị được 95 cái năng lượng của con người mình đổ dồn vào cái tâm lực này, tâm lực họ mạnh quá đến nỗi mà chết mà đứng vào sân được. Ông Cô Đồ Già đứng vào sân 3 ngày, ngài Hạ Lê Cư đứng vào sân. Tại sao họ đứng vào sân như vậy? Tâm lực quá mạnh. Mình nói nèo như cái vật lý bình thường thôi, chứ đừng nói gì vật lực giá trị là gì. Tại sao một người bệnh không tiếp đạo, một cơn đau mới trối lên một chút, họ thăng lên tăng chút, mình nhìn thấy cái sắc mặt của họ nó tái nhợt liền, và cái thần khí mình cũng thấy chút nào hết trơn. Cũng là một người bệnh như vậy, nhưng mà họ thèm muốn mà sao này đau lên một cái tự nhiên họ mừng lên. Đúng rồi, hôm nay ta đau hôm qua, như vậy ta sắp sửa đi về Tây Phương rồi. Thần khí họ nó bừng nó sáng lên, hình như là khuôn mặt của họ phát quang. Họ lợi dụng cho bệnh đó để đi về Tây Phương. Họ cảm ơn cơn bệnh đó. Rõ ràng cái năng lực ở từ cái tâm lực này mà nó sinh ra, cái năng lực cũng ở cái tâm lực này mà nó tiêu đi. Cho nên ngài thì không nói hay quá, 95% năng lực tiêu hao trên vọng tưởng, nó tiêu hao trên sự sợ hãi, nó tiêu hao trên sự tiêu cực, tiêu hao trên phiền não của chính mình. Có những vị tu hành, họ coi con mạng này nhẹ nhàng, đơn giản. Chính vì thế mà một ngày họ ăn một miếng cơm nhỏ thôi mà có thể họ sống thoải mái. Có những người vào trong định, họ nhịn đói luôn cả tháng như vậy mà cơ thể của họ vẫn thấy sung mãn như thế. Trước đây do mới đọc một cái tài liệu, một người ta biểu diễn cho đem họ bỏ trong lồng kiến, đào cái ngực chôn xuống dưới đó 49 ngày. Rồi khi mà khui cái hiệp lên, mở cửa thằng họ đứng định, tự nhiên đi tự nhiên. Rõ ràng khi họ vào trong định, tức là không còn vọng tưởng nữa, thì tự nhiên cái năng lực nó không có tiêu hao nữa, nó dành trọn 100% để mà cung cấp suốt trong thời gian như vậy. Chính vì vậy mà những người mà không còn vọng tưởng nữa, khi mà sinh lên một cảnh trời sắc giới, họ không còn ăn nữa. Tại sao họ không ăn? Tại vì vọng tưởng ít, nhiều khi ăn tí thôi mà có thể họ sống cả trăm năm. Khi mà chúng ta về tới Tây Phương rồi thì xin thưa quý vị, không cần ăn nữa. Tại vì sao? Tại vì về đó chúng ta trở về chân tâm tự tánh rồi. Chân tâm tự tánh không có vọng tưởng. Chân tâm tự tánh lúc nào cũng tịch tịnh, thanh tịnh, cho nên không cần ăn. Ở trên khỏi Tây Phương không cần ăn. Cho nên có nhiều người nào nói là lên Tây Phương ăn, ăn thì phải đi giải. Nói sai, không phải. Người ta không hiểu đạo. Ở trên cõi Tây Phương gọi là vô cực chi thể, thanh hư chi thân. Thanh hư chi thân là không ăn. Vô cực chi thể là cái thân nó sống mãi, không bao giờ, không biết chết. Chứ vị nghĩ rằng là ở đây một ngày mình ăn được 3 cử, mà tối thêm 1 cử nữa là 4 cử. 4 cử rồi mà tối mình dẫn lên uống 1 cử nữa mới đủ. Là tại vì ở đây vọng tưởng quá nhiều. Tại sao vọng tưởng vậy? Xứ sở này là ngũ trượng, là 5 cái điều ô trượng. Nó chi phối cái tâm chúng ta, nó chi phối cái tâm chúng ta, nó chi phối từng cái hơi thở nữa. Cho nên xin vừa như vậy, hít ra thở vào, hít vào được toàn là độc khí không thôi. Không có chỗ nào mà không có độc khí. Cho nên chúng ta không hưởng được một cái gì lợi lạc cả. Khi mà hiểu được như vậy rồi thì muốn phản sanh về Tây Phương, chúng ta phải thấy rõ cái xã hội này, cái không gian này, cái cảnh giới này dở em. Không, không có ngon. Cho nên trong pháp môn niệm Phật đó, thường thường thì thôi vậy, chúng ta phải giữ cho vững hai điểm. Một là thích, hai là chán. Thích cái gì? Thích về Tây Phương cực lắm. Chán cái gì? Chán cái cõi đời này cho rồi. Khi mà một người thấy mình chán cái cõi đời này thì bệnh rốt họ không có sợ đâu. Chừng được khen những người mình bệnh mà vui cười, họ đã ngộ đạo. Còn những người mà bệnh mà buồn lên buồn xuống, họ chưa ngộ đạo đâu. Họ chưa ngộ đạo đâu. Mà chưa ngộ tức là còn vướng. Vướng thì nhờ bị cái vướng này nó kéo mãi, nó kéo cho tới kỳ cùng luôn, tức là vô chung về sau chúng ta bị nạn. Xin thưa với chị vị tộc Bù Sa, ta phải cố gắng tự xét mình và Bù Sa từng chút để thử có vướng mắc cái gì không. Đừng có bao giờ nghĩ tới chuyện mà buông xả nào là vũ trụ bao la đồ, triết lý cao cả đồ gì đó, nó tâm bất loạn đồ, những thứ cao quá. Đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Những cái mà hàng ngày mình gặp chính là nó đang trói chúng ta từ bây giờ cho đến ngày chúng ta lâm chung. Rồi sau đó nó trói mãi chúng ta bằng những cái nhỏ đấy. Cho nên Diệu Âm rất là tâm đắc với Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài nói người ta là cứ ưa dáng những chuyện cao siêu không à, huyền diệu không à. Còn Ngài thì Ngài thích dáng nói những cái gì mà cho chúng sanh có thể cố gắng làm được. Làm được mà cứ dán cho người ta, làm sao người ta làm được. Cho nên chính mình thấy mình bị cái gì. Gặp một người tới phê mình một câu, mình tức lên tức xuống. Đây là cái dễ vướng mắc của mình. Buông ra đi. Về nhà vợ mình cằn nhằn một chút, mình tức lên tức xuống. Là những cái này dễ đến với mình, rồi buông ra đi. Những cái này nó rất gần với mình, buông ra đi. Tại vì chính những cái này là cái vướng của mình. Còn những cái mà lý đạo cao siêu là nó vướng cho hàng thượng căn thượng cơ. Khi mà chư vị vướng tới những cái đạo lý cao siêu là chư vị trở thành vị tổ mới nghĩ tới vướng cái đó. Cho nên là một người bình dân phàm phu, hãy đi theo con đường phàm phu bình dân, gỡ rối cho những người phàm phu bình dân này, rồi nói với người phàm phu đó thành tâm niệm A Di Đà Phật, tha thiết được vãng sanh Tây Phương. Khi bình chuông ngày ngày đêm đêm cầu nguyện Ngài đến tiếp dẫn mình về Tây Phương, thì đây là những cái con đường rất gần gũi với chúng ta. Và chúng ta đi về Tây Phương bằng cái hành dáng rất là cụ thể, rất là gần gũi, mà mỗi người chúng ta, người nào cố gắng cũng làm được hết. Chứ bây giờ đây mà nếu nào là tâm khai, y giải, đại triệt, đại ngộ, nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh, những điều này nó xa vời vời. Pháp môn niệm Phật A-di-đà Phật cũng bắt chưa vậy, phải làm bước cái đó Ngài mới đưa về Tây Phương. Mà Ngài dặn hãy cố gắng kiêm nhường kính cẩn, luôn luôn tự nghĩ mình còn nghiệp chứng sâu nặng, cho nên phát tâm sắc bối mạnh mẽ lên rồi niệm Phật cầu về Tây Phương. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều làm được các giáo ngài trong, và làm được như vậy chắc chắn đều được bản thân về Tây Phương cực lạc hết. Mong chư vị cố gắng này, quyết tâm mà đi cho đến Tây Phương cực lạc. Đi về Tây Phương cực lạc rồi thì thượng cũng đó, hạ cũng đó, trung cũng đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng đó, mà phàm phu bây giờ về tới đó được thành tựu như vậy đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành cảm niệm công đức của cư sĩ Diệu Âm đã tích cực hướng dẫn khuyến tánh đồng tu chúng tôi về phương pháp niệm Phật khổ niệm tiếng người vãng sanh thù thắng này. Lần nữa chân thành cảm niệm công đức của cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.